Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Bethlehem và hoạt động du lịch trong mùa Giáng sinh. Kế đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu kinh thánh và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Berlin. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm tới. Hôm thứ Ba 14 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Robert Zollitsch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ trở về thăm quê hương từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm tới. Đây là chuyến viếng thăm quê hương lần thứ ba của vị giáo hoàng người Đức này. Trong một thông cáo, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức giải thích rằng, về phương diện quốc gia, đây là một chuyến viếng thăm chính thức, nhưng về phương diện giáo hội, đây là một chuyến tông du của một vị giáo hoàng. Đức Cha Zollitsch nói rằng, các chi tiết của chương trình viếng thăm chưa được xác định. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Berlin, Erfurt và Freiburg and Brisgau. Ngài sẽ dành ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm cho thủ đô Berlin. Tại đây, Ngài sẽ đọc diễn văn trước Hạ viện Đức. Sang ngày thứ hai, Ngài sẽ đến Erfurt, thuộc Đông Đức cũ. Đây là nơi mà nhà cải cách Tin Lành Martin Luther đã từng theo học. Đây cũng là nơi có chủng viện công giáo duy nhất dưới thời Cộng sản. Tại thành phố này, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Tin Lành Luther. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng với Mục Đức hy vọng rằng đây là cơ hội để một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước được tìm lại sự hiệp nhất đã mất giữa Tin Lành và Công giáo. Freiburg and Brisgau là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến viếng thăm Đức của Đức Thánh Cha. Là giáo phận của Đức Cha Zollitsch, Freiburg and Brisgau là một trong những giáo phận quan trọng nhất của Đức. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã trở về thăm quê hương hai lần. Năm 2005, Ngài đến Köln nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới. Năm 2006, Ngài viếng thăm vùng Baviera, sinh quán của Ngài.
Tin Roma. Trong sứ điệp hòa bình cho ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2011, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tự do tôn giáo. Với chủ đề Tự do tôn giáo, con đường của hòa bình, sứ điệp hòa bình năm 2011 của Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y Peter Cotwur Apia Tuksen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, họp báo giới thiệu vào ngày thứ Năm 16 tháng 12. Chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2011 có tính thời sự đặc biệt, không những vì các cuộc bách hại các tín hữu tại những nơi Kitô giáo là thiểu số, nhất là tại Trung Đông hay trong những vùng khác ở Á Châu, mà ngay cả tại Âu Châu, như đài phát thanh Vatican đã tường thuật trong loạt bài có tựa đề Các tín hữu Kitô tại Âu Châu bị đe dọa khi thực thi quyền của họ. Đài phát thanh Vatican nhắc đến sự kiện tại một làng bên Pháp, một máng cỏ Giáng sinh bị chính quyền địa phương nhân danh tính thế tục để ngăn cấm. Tại Tây Ban Nha, một thẩm phán bị cách chức vì đã bày tỏ những xác tín Kitô của mình. Tại Oxford, Anh Quốc, một nhà diễn thuyết đã bị ngược đãi sau khi trở lại Kitô giáo. Theo đài phát thanh Vatican, không cần phải đến Trung Quốc hay Pakistan để chứng kiến cảnh các tín hữu Kitô ngày càng gặp khó khăn khi lên tiếng nơi công cộng. Mặc dù không được nhắc tới, các hành vi xúc phạm đến các biểu tượng Kitô giáo ngày càng nhiều tại Âu Châu. Việc xây cất một ngôi thánh đường có thể gặp chống đối. Cách đây gần một năm, Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã nói đến ý niệm thù nghịch Kitô giáo. Cũng theo Đài Phát thanh Vatican, hôm thứ Sáu mùng 10 tháng 12 vừa qua, Trung tâm theo dõi về sự bất khoan nhượng và kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu đã cho công bố một bản phúc trình dài 40 trang về những hành động chống Kitô giáo tại lục địa này trong 5 năm vừa qua. Theo trung tâm này, chính tự do tôn giáo là điều đang bị đe dọa, nhất là ở nơi công cộng và xét về cơ cấu tổ chức. Bên cạnh sự bất khoan nhượng và nhạo báng, bản phúc trình của trung tâm nói trên còn nói đến nhiều kỳ thị về mặt pháp lý, khiến làm phát sinh những vấn đề mới và gây khó khăn cho các tín hữu Kitô trong việc thực thi quyền của họ. Đức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng nói rằng, thiếu tự do lương tâm và tôn giáo thì hòa bình cũng bị đe dọa. Theo Đức Thánh Cha, hiện tượng tục hóa của các xã hội Tây Phương ngày càng gia tăng nhằm loại trừ Thiên Chúa cũng như hủy hoại tự do tôn giáo, chẳng khác nào một chế độ độc tài. Sứ điệp hòa bình năm 2011 là sứ điệp hòa bình thứ Sáu của Đức Thánh Cha Benedicto kể từ khi được bầu làm giáo hoàng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha xem một màn biểu diễn của một nhóm nghệ sĩ gánh xiếc. Trong buổi tiếp kiến chung hành tuần sáng thứ Tư vừa qua, một phái đoàn của gánh xiếc có tên là Pellegrini Hành Hương đã được giới thiệu với Đức Thánh Cha. Các nghệ sĩ này thuộc một phái đoàn tham dự một hội nghị quốc tế về mục vụ cho những nghệ sĩ gánh xiếc. Gánh xiếc này đã từng đoạt huy chương vàng tại các liên hoan Moscow và Monte Carlo. Khi vừa được xướng tên, những nghệ sĩ mặc áo trắng đã tiến về phía Đức Thánh Cha, cởi bỏ chiếc áo và bắt đầu màn biểu diễn kéo dài khoảng 10 phút. Trong các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Giáo Hoàng, thường có các ca đoàn biểu diễn, nhưng một màn xiếc là điều thường ít thấy. Trước khi chào thăm các nhóm hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh nữ Veronica Giuliani, một trong những người phụ nữ đã ghi đậm dấu ấn trong lịch sử giáo hội. Vị thánh nữ người Ý này sinh năm 1660 và qua đời năm 1727. Là một người say mê Chúa Kitô, năm lên 17 tuổi, thánh nữ đã đáp lại tiếng gọi của Chúa và gia nhập dòng Capuchin Clara tại tỉnh Peruse, miền Umbria, và trở thành bề trên của tu viện cho đến khi qua đời. Đức Thánh Cha đã tóm tắt gương sáng của Thánh nữ Veronica bằng 4 điểm. Kết hiệp với Chúa Kitô và Giáo hội. Yêu mến Chúa Giêsu chịu đau khổ. Hy vọng vào nước thiên đàng. Sống thân mật với lời Chúa. Theo Đức Thánh Cha, cuộc đời của Thánh nữ là một minh họa cho lời của Thánh Phaolô. Nếu Chúa ở với chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Thánh nữ Veronica cũng có một điểm chung với Thánh Francisco Assisi là được in năm dấu thánh của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.
Tin Roma. Tòa Thánh quan ngại về hiện tượng bất khoan nhượng đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Trong bài bình luận trên báo ngày thứ 8 của Trung tâm Truyền hình của Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, ca ngợi bản phúc trình của Trung tâm theo dõi về sự kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Theo cha, bản phúc trình là một tài liệu quan trọng giúp suy tư và dấn thân không những cho những ai tranh đấu để bảo vệ Kitô giáo và những giá trị Kitô, mà còn cho tất cả những ai muốn thực sự bảo vệ những giá trị như sự khoan nhượng, tự do phát biểu và tự do tôn giáo. Trích dẫn bài diễn văn lịch sử của Đức Thánh Cha tại Westminster Hall, Anh Quốc, dạo tháng 9 vừa qua, linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh nhắc lại rằng, tôn giáo không phải là một vấn đề để giải quyết, mà là một yếu tố góp phần một cách không thể thiếu được vào cuộc tranh luận công cộng. Ngoài ra, cha Lombardi nhấn mạnh rằng, tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, được tổ chức tại Astana, Kazakhstan, cách đây vài ngày, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã mạnh mẽ khẳng định rằng, cộng đồng thế giới cần phải chống lại sự bất khoan nhượng và kỳ thị nhắm vào các tín hữu Kitô cùng với sự quyết tâm như khi chống lại sự hận thù đối với các cộng đồng tôn giáo khác.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu mong Công giáo và Tin lành Luther ngày càng xích lại gần nhau hơn. Hôm thứ Năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho mục sư Munip Yunan, Chủ tịch Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng, trong những năm chuẩn bị kỷ niệm 500 năm ly giáo giữa Công giáo và Tin lành, các tín hữu của hai giáo hội được mời gọi suy tư để thấy con đường tiến đến hiệp nhất đã đưa chúng ta tới đâu và khẩn cầu Chúa giúp đỡ trong tương lai. Trong bài nói chuyện với mục sư Yunan, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì Ủy ban Hỗn hợp Công giáo và Tin lành Luther về hiệp nhất đang chuẩn bị một văn kiện chung. Theo Đức Thánh Cha, các thập niên thảo luận song phương vừa qua đã mang lại nhiều hoa trái đầy ý nghĩa, nhất là thiết lập được những mối dây hiệp nhất hữu hình xuyên qua cuộc đối thoại thần học và hợp tác thực tiễn, đặc biệt ở quy mô các cộng đồng địa phương. Đức Thánh Cha hy vọng rằng các hoạt động đại kết này sẽ mang lại những cơ hội mới cho các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther xích lại gần nhau trong cuộc sống, trong việc làm chứng cho tin mừng và trong những nỗ lực mang ánh sáng của Chúa Kitô vào trong mọi chiều kích của xã hội. Ngày 14 tháng 3 vừa qua, 27 năm sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha đã đến một nhà thờ Tin lành Luther tại Roma để tham dự một cuộc gặp gỡ đại kết với các hậu duệ của nhà cải cách Martin Luther King. Được thành lập tại Thụy Điển năm 1947, Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới quy tụ 145 giáo hội tin lành tại 79 quốc gia với khoảng 70 triệu tín hữu. Chủ tịch của Liên đoàn, mục sư Yunan, đã từng đứng đầu giáo hội Tin lành Luther tại Jordan và Thánh Địa.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Bethlehem và hoạt động du lịch trong mùa Giáng sinh do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, với năm khách sạn mới được xây cất và một loạt những cửa hàng bán đồ kỷ niệm vừa mới mở cửa, và khoảng 40 tiệm ăn có thể phục vụ từ 100 đến 1.000 thực khách, kinh tế của thành phố Bethlehem cho thấy những dấu hiệu phục hồi sau nhiều năm suy thoái vì cuộc nổi dậy của người Palestine. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, các chủ tiệm buôn và những người làm việc trong kỹ nghệ du lịch tại nơi Chúa Giêsu sinh ra đã tỏ ra lạc quan và tin tưởng vào nền kinh tế của Bethlehem. Đối với phần lớn, 2010 là năm khả quan nhất trong một thập niên vừa qua. Vào giữa tháng 12, bên ngoài nhà thờ Giáng sinh, một nhóm hành hương người Nigeria đang chụp hình. Trong khi đó, khách hành hương người Nga đang đi vào nhà thờ cổ, xuyên qua một lối đi nhỏ. Bên trong, nhiều nhóm khác chờ đợi tại bậc thang dẫn vào hang động được truyền thuyết tin là nơi Chúa Giêsu đã giáng sinh. Cha Filiberto Barrera, người cầm đầu một phái đoàn hành hương người California và Mexico, nói: "Được đến Bethlehem luôn luôn là một cảm nghiệm phi thường." Vị linh mục này đề cao việc giữ an ninh của cảnh sát bên ngoài hang động. Ngài nói cảm thấy rất an toàn khi vào nhà thờ Giáng sinh. Nhưng hàng người đứng xếp hàng chờ vào bên trong nhà thờ trước lễ Giáng sinh, xem ra không nhiều bằng dạo tháng 11 vừa qua. Tháng 11 vẫn là cao điểm của các cuộc hành hương và du lịch. Có khi khách hành hương phải xếp hàng và chờ đến 2 tiếng đồng hồ bên ngoài ngôi thánh đường lịch sử này. Caleb Oma, một người làm việc trong kỹ nghệ du lịch từ 33 năm, nhìn nhận rằng năm 2010 là một năm tốt nhất cho ngành du lịch tại Bethlehem. Ông Samir Hasbun, chủ tịch phòng thương mại Bethlehem, cho biết sẽ có khoảng 10.000 khách hành hương và du lịch đến Bethlehem trong mùa Giáng sinh này. Ông nói rằng các khách sạn tại khu tam giác Bethlehem với khoảng 2.700 phòng không còn chỗ trống. Nhà thờ Thánh nữ Katarina là nơi có cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh, có thể chứa tối đa 2.000 người. Ông Hasbun nói rằng hầu hết khách hành hương sẽ nghỉ đêm tại nhà các cư dân địa phương và mừng lễ bên ngoài nhà thờ tại quảng trường bán cỏ. Ông nói rằng đây là một dấu hiệu tốt cho vùng này. Chủ tịch phòng thương mại Bethlehem cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã giảm đi nhiều kể từ khi cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine, thường được gọi là Intifada, chấm dứt hồi năm 2005. Lúc đó, có đến 45% dân chúng trong vùng thất nghiệp. Ngày nay, nhờ việc chính phủ giảm thuế, khiến người Palestine gia tăng đầu tư vào Bethlehem, cho nên tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống một nửa. Phó thị trưởng Bethlehem, ông George Sadek, tin rằng sở dĩ con số khách hành hương và du khách đổ xô về đây là nhờ tình trạng an ninh rất tốt. Nhưng đứng trước bức tường do Israel dựng lên và một trạm kiểm soát trong vùng, ông Sadek nói rằng mọi sự vẫn chưa được hoàn hảo. Ông nhìn nhận rằng mặc dù luật pháp và trật tự được tôn trọng, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa ổn. Ông cho biết cảnh sát Palestine không được phép mang đồng phục trong một số vùng, còn phía Israel thì lại không thực sự muốn làm những gì cần phải làm. Phó thị trưởng Bethlehem hy vọng rằng khi số thống kê về du lịch năm 2010 kết thúc, con số du khách đến Bethlehem có thể lên đến 1,5 triệu người mỗi năm. Theo thống kê của Bộ Du lịch Israel, dự tính có khoảng 2,5 triệu khách hành hương Kitô viếng thăm Israel trong năm 2010. Còn số này gấp đôi so với năm vừa qua. Trong một thông cáo báo chí, Bộ Du lịch Israel nói rằng phần lớn khách hành hương Kitô cũng viếng thăm Bethlehem. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, những người Palestine hoạt động trong kỹ nghệ du lịch than phiền rằng phần lớn khách hành hương chỉ dừng chân tại Bethlehem. Họ chỉ viếng thăm chốt nhoáng nhà thờ Giáng sinh, mua một ít đồ kỷ niệm, vào các tiệm ăn rồi ra đi, chứ không ở lại. Việc dừng chân ngắn ngủi của khách hành hương như thế đã không giúp nhiều cho các tiệm buôn và tiệm ăn nhỏ tại Bethlehem. Người dân Palestine cũng không mấy hài lòng về việc chính phủ Israel đòi buộc các du khách phải đi vào Bethlehem xuyên qua trạm kiểm soát chính của Israel tại cửa ngõ của thành phố. Quy định này khiến cho du khách không thể đi qua thành phố Beit Yala và vào Bethlehem xuyên qua con đường ngôi sao lịch sử trong thành phố cổ. Đây là một mất mát lớn cho người Palestine. Từ năm 2000 đến năm 2005, vì số du khách đi qua con đường này để đến nhà thờ Giáng sinh giảm sút, cho nên nhiều tiệm buôn bị buộc phải đóng cửa. Ngoài ra, phát ngôn viên của phòng hành chánh Israel còn cho biết, kể từ ngày Chủ nhật, 19 tháng 12, hàng chục ngàn tín hữu Kitô địa phương sẽ được cấp giấy phép đi lại trong mùa Giáng sinh, có giá trị trong vòng một tháng. Giấy phép này cho phép họ được đi xuyên qua trạm kiểm soát để vào Bethlehem và thăm viếng bạn bè, bà con trong các thành phố khác. Phòng hành chánh Israel cũng nói rằng, bất cứ ai xin phép, kể cả các tín hữu Kitô Palestine trong dải Gaza cũng đều có thể được cấp giấy phép. Hàng trăm người Palestine đang chờ đợi được cấp giấy phép để đi ngoại quốc cũng có thể sử dụng phi trường quốc tế Ben Gurion thay vì đi bằng đường bộ qua Amman, Jordan. Các viên chức Israel cũng dự định cho phép khoảng 200 tín hữu Kitô Palestine đang sống tại các nước Ả Rập có thể đến thăm viếng gia đình tại Israel sau khi xin được giấy phép có giá trị một tháng. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Phép lạ thiết yếu là một phạm trù của niềm tin. Điều đó có nghĩa là tự nó, khoa học không có chức năng và cũng không có tư cách để điều tra về một sự kiện, và sau đó đưa ra phán quyết rằng sự kiện đó là phép lạ hay không là phép lạ. Cùng lắm, khoa học chỉ có thể nói rằng sự kiện này hay sự kiện nọ là một điều không thể giải thích được về mặt khoa học mà thôi. Chỉ trong niềm tin con người mới thực sự nhìn nhận phép lạ. Với cái nhìn của niềm tin, con người nhận ra hoạt động xuyên suốt của đấng tạo hóa trong vũ trụ này. Những phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại Palestine cách đây 2000 năm cũng chính là thể hiện của hoạt động ấy của Thiên Chúa tạo hóa. Một trong những mục đích của Chúa Giêsu khi thực hiện các phép lạ chính là để cho loài người có thể nhận ra sức mạnh đang hoạt động đằng sau con người của Ngài. Các phép lạ ấy và các phép lạ cả thể trong vũ trụ cũng đều giống nhau và xuất phát từ một đấng tạo hóa duy nhất mà thôi. Nói cách khác, các phép lạ của Chúa Giêsu hay những sự kiện mà người tín hữu Kitô ngày nay nhìn nhận như phép lạ cũng chính là hoạt động của đấng tạo hóa, nhưng diễn ra trong một quy mô thu hẹp. Phép lạ nước hóa thành rượu là điều mà nhiều người đã chứng kiến tận mắt trong bối cảnh của một tiệc cưới tại Palestine cách đây 2000 năm. Nếu chúng ta gọi đó là một phép lạ, thì có biết bao nhiêu sự kiện mà vì quá quen mắt, chúng ta không muốn nhìn nhận là phép lạ. Hãy thử nghĩ đến trật tự lạ lùng của vũ trụ. Hãy thử nghĩ đến sự kỳ diệu của sự sống. Phải chăng đó không là những phép lạ cả thể mà đấng tạo hóa vẫn không ngừng thực hiện mỗi ngày đó sao? Thiên nhiên, vũ trụ, sự sống là những phép lạ thực sự, bởi vì nếu không có bàn tay nâng đỡ, ban trợ của đấng tạo hóa, thì chắc chắn sự hỗn loạn sẽ là quy luật muôn đời của vũ trụ. Điều Chúa Giêsu thực hiện trong một quy mô nhỏ và thấy được, điều được Thiên Chúa thực hiện từng giây từng phút trong một quy mô rộng lớn hơn, mà vì quá quen thuộc hay thiên kiến, con người không muốn nhìn nhận mà thôi. Chúng ta hãy thử nghĩ đến rượu nho. Chính Thiên Chúa đã tạo dựng ra rượu nho. Ngài cho rễ nho hút lấy nước lã từ trong lòng đất, và nhờ mặt trời biến nước lã thành nước nho, và sau đó cho nước nho được lên men để biến thành rượu. Mỗi năm, từ thời ông Noe, cách đây mấy ngàn năm, và mãi về sau, ở đâu và thời đại nào, Thiên Chúa vẫn cứ tiếp tục biến nước thành rượu như thế. Đây là một phép lạ vĩ đại mà loài người chẳng muốn nhìn nhận. Thời xa xưa, người ta gán cho một vị thần nào đó. Thời nay, người ta gọi đó là một hiện tượng khoa học. Khi Chúa Giêsu biến nước lã thành rượu tại tiệc cưới Cana cách đây 2.000 năm, Ngài chỉ làm công việc của Thiên Chúa mà thôi. Ngài làm công việc của Thiên Chúa bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa. Hằng ngày, Thiên Chúa cũng biến lúa mì thành ra bánh mì. Nhưng người không có niềm tin thì vẫn bảo rằng đó là luật tự nhiên. Việc chữa lành bệnh tật cũng luôn được nhìn theo cách thế ấy. Chúng ta bảo rằng bác sĩ chữa lành bệnh tật. Kỳ thật, điều kỳ diệu không nằm trong bàn tay phù thủy của bác sĩ hay chính hiệu quả của thuốc men. Phép lạ đã có sẵn trong thân xác con người. Điều bác sĩ làm là chỉ kích thích những chức năng của thiên nhiên trong thân xác con người, hoặc là loại bỏ những trở ngại mà thôi. Dân gian vẫn nói, chó liền da, gà liền xương. Chẳng cần có thầy thuốc hay thuốc men nào, mà một vết thương trên thân thể thú vật hay con người cũng vẫn có thể lành được. Không có một đấng tạo hóa là đấng đã đặt để những định luật tự nhiên trong cơ thể. Không có một Thiên Chúa hoạt động trực tiếp hay gián tiếp, thì hẳn sẽ chẳng có một sự lành bệnh nào có thể diễn ra. Tất cả những ai lành bệnh đều được chữa lành bởi chính Ngài là đấng chữa trị từ bên trong. Phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện chính là hoạt động của đấng tạo hóa. Khi Ngài nuôi sống hơn 5.000 người, Ngài đã nhân bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu cũng chỉ làm công việc mà Thiên Chúa đang làm mà thôi. Chúng ta hãy thử nhìn vào biển và sông lạch, ao hồ. Hằng hà sa số cá đang bơi lội trong nước. Há không phải là một phép lạ đó sao? Một Thiên Chúa đã và đang nhân cá ra nhiều trong biển cả và sông lạch, ao hồ, lại chẳng có thể nhân chúng lên trên đất khô ư. Chấp nhận phép lạ dưới nước thì cũng phải chấp nhận phép lạ trên khô. Thiên Chúa toàn năng đã làm được phép lạ dưới biển cả, lại chẳng làm được phép lạ trên cạn sao. Những người tiên thiên không chấp nhận phép lạ thì dĩ nhiên sẽ không chấp nhận bất cứ phép lạ nào. Tuy nhiên, có những người chấp nhận có phép lạ trong quy mô này, nhưng lại bác bỏ phép lạ trong một quy mô khác. Ở đây, người ta vẫn nại đến tinh thần khoa học và luật tự nhiên để bác bỏ phép lạ. Chúng ta hãy thử bàn đến việc Chúa Giêsu được sinh hạ từ một trinh nữ. Đối với nhiều người, đi là một điều không thể có được. Nhưng với các tín hữu Kitô, tức những người có niềm tin, thì đây là phép lạ vĩ đại nhất và ý nghĩa nhất. Chúng ta hãy thử xét đến việc sinh sản mà chúng ta gọi là bình thường. Đâu là vai trò của người cha trong việc sinh sản? Một vật nhỏ li ti mà chúng ta gọi là tinh trùng của người đàn ông làm chết trứng của một người đàn bà được thụ tinh. Với vật li ti ấy, màu tóc của người cha, của tổ tiên của ông, tất cả mọi đặc tính của xương, của lục phủ ngũ tạng của ông, đều được truyền lại cho con ông. Đằng sau mỗi một tinh trùng là cả lịch sử của vũ trụ, và một phần không nhỏ của tương lai thế giới. Đó là cách tạo dựng thông thường của Thiên Chúa. Từ lúc vật chất xuất hiện, đây là tiến trình bình thường, qua đó Thiên Chúa tạo dựng con người. Tiến trình ấy chẳng là một phép lạ khủng khiếp rồi sao? Một Thiên Chúa đã có thể từ một tinh trùng li ti của người đàn ông đi tạo dựng con người. Một Thiên Chúa ấy không thể tạo dựng con người mà không cần đến tinh trùng của người đàn ông sao? Và thực sự điều ấy đã xảy ra. Dĩ nhiên, Thiên Chúa có lý do của Ngài. Ngài không chỉ tạo dựng một con người, mà là một con người là chính Ngài. Tiến trình qua đó, một tinh trùng của người đàn ông làm thụ tinh một cái trứng của người đàn bà, đã truyền đi từ đời này sang đời nọ một sự sống đã bị hoen ố. Cái gột rửa sự hoen ố ấy, để mang lại cho nhân loại một khởi đầu mới, Thiên Chúa đã tạm ngưng tiến trình bình thường ấy. Ngài vẫn có thể tạo dựng con người mà không cần tinh trùng của một người đàn ông. Đó chính là phép lạ cả thể nhất, mà dĩ nhiên, chỉ trong niềm tin con người mới có thể nhận ra và chấp nhận. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự giữ là một trong các đề tài hay được đề cập đến trong Kinh Thánh nói chung và trong các thánh vịnh nói riêng. Trong các thánh vịnh, nó có hai mặt, mặt nội tại là sự giữ luân lý, là lỗi lầm, là tội lỗi, và mặt bên ngoài là sự giữ vật lý, là bệnh tật, tai ương, chiến tranh, bạo lực, bất công, khổ đau, khốn khó. Cả hai mặt gắn liền với nhau bằng một mối dây mật thiết, kết hiệp nguyên do với hậu quả, và ngược lại. Trong quan niệm của người xưa, chính tội lỗi gây ra các tai ương khốn khó, chiến tranh bạo lực, đói kém mất mùa và bệnh tật khổ đau. Chính vì thế lời cầu xin giải thoát khỏi sự giữ vật lý thường trộn lẫn với việc thừa nhận các lỗi lầm riêng và lời khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Điển hình như Thánh Vịnh 38 là lời cầu của tội nhân lâm cảnh cùng khốn. Ở đây những bệnh tật đớn đau trên thân xác bị coi như là hậu quả của các tội lỗi và sự giận dữ đánh phạt của Thiên Chúa. Vì thế tín hữu mới kêu lên với Chúa, lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát bởi vì con điên cuồng, thân lom khom rã rời kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. Tội đã phạm con xin xưng thú, lỗi lầm vương phải con áy náy băn khoăn. Tuy nhiên sự ác mà tín hữu phải đối đầu mỗi ngày là kẻ xấu xa hung dữ và cung cách sống gian tham ác độc của họ. Vì thế thật là người có phúc, ai không nghe theo lời bọn ác nhân, không bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Sự ác ấy nơi tha nhân gây ra nỗi khổ đau cho người công chính, vì họ bị nhiều thù địch không tin có Chúa nổi dậy chống lại, chê bai dè bỉu. Kẻ làm điều ác sống kiêu căng, điêu ngoa xảo quyệt, không chỉ phản nghịch cùng Thiên Chúa mà còn mưu mô phỉnh gạt và sát hại người công chính nữa. Bị quân thù hung hãn bủa vây, người công chính xin Thiên Chúa bênh vực giải cứu họ. Vì Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Tác giả Thánh Vịnh Mười miêu tả kẻ ác như sau. Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng, giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó đạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Trong tình trạng nguy khốn ấy, tín hữu kêu lên Chúa như sau. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm, Chúa chẳng phạt đâu. Xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó, để không ai còn thấy nó nữa. Trước cảnh kẻ gian tham ác độc, rình giết người ngay thẳng, và cảnh cương thường đổ nát, xã hội băng hoại, tác giả Thánh Vịnh 11 vẫn tin tưởng khẳng định Thiên Chúa đưa mắt dò xét người lành kẻ dữ và ghét những ai ưa thích bạo tàn. Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Trước cảnh người nghèo bị áp bức và kẻ khốn cùng rên xiết thở than, tác giả Thánh Vịnh 12 cầu cứu Chúa. Xin cứu nguy lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh giữa loài người, không một kẻ tín trung. Người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phở lòng một dạ hai. Và Thiên Chúa sẽ đứng dậy ban ơn giải thoát cho họ. Nói về những kẻ không tin vào Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 14 viết, kẻ ngu si tự nhủ làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Chúa, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lạy Chúa xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng con khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng, khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Thánh Vịnh 22 là lời cầu thống thiết của người gặp đau khổ bị bắt bớ hãm hại. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bỉu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa, mặc người cứu nó, người có thương, giải gỡ đi nào. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú Ba San ùa đến bùa vây. Há mồm đe dọa gớm thay, các nào sư tử xé thây vang gầm. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời. Con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy, tơi bời ruột gan. Nhưng cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau. Trốn tử vong Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng xem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Thánh vịnh này sẽ được áp dụng cho cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Tác giả Thánh vịnh 25 xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho ông và giải thoát ông khỏi cảnh ngạt nghèo lầm than khổ cực. Lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dài bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực, lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Xin Chúa thấy cho, thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay, ghét đắng. Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Thánh vịnh 27 là một thí dụ khác nữa, cho thấy tín hữu vẫn vững lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa khi gặp gian nguy. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy, lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì, dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. Thánh vịnh 30 là một lời tạ ơn Thiên Chúa đã cứu cho khỏi chết. Tác giả tưởng mình đã xuống mồ mà được Chúa thương cứu sống. Thánh vịnh 31 cũng diễn tả lòng tin tưởng của người bị thử thách. Tác giả kêu lên với Chúa như sau: lưới kẻ thù răng xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Xin xót thương lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đã mòn mỏi, hồn ảo não và thân tiều tụy. Đời tiêu hao trong nỗi u buồn, và năm tháng tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã. Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất bỏ. Con nghe những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con và mưu toan lấy mạng, nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa Ngài là Thượng Đế của con. Số phận con ở trong tay Ngài, xin giải thoát con khỏi tay thù địch, khỏi người bách hại con. Tác giả Thánh vịnh 34 cũng khẳng định, Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh vịnh 36 miêu tả ác nhân như sau. Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ dữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường, hắn bày ra trước độc mưu thâm, hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Còn tác giả Thánh vịnh 37 thì trình bày số phận người lành kẻ dữ và khuyên tín hữu đừng nổi giận vì quân gian ác, cũng đừng sợ hãi chúng, nhưng cứ làm lành lánh giữ. Vì quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ, nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng, và nỏ gãy tan tành. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh vịnh 59. Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ bất công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người. Kìa mạng con chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. Tác giả Thánh vịnh 64 cũng xin Chúa giúp ông đối phó với kẻ thù rình bắn người vô tội và giải thoát ông khỏi mọi mưu toan ác độc của chúng. Tuy nhiên sự giữ cũng còn là tội lỗi của tín hữu và hậu quả của nó nữa. Vì thế tác giả Thánh vịnh 32 mới nói lên nỗi vui sướng của người được Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung, hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Cho tới khi nào chưa xưng thú tội lỗi với Chúa, tín hữu cảm thấy tay người đè nặng trên mình, gân cốt rã rời và sức lực hao mòn. Chỉ sau khi đã thú nhận lỗi lầm và được tha thứ, ông mới cảm thấy được giải thoát. Đó cũng là cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh 37. Ông tin rằng các bệnh tật, khổ đau, khốn khó của ông là hình phạt của Thiên Chúa. Lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi trận lôi đình. Trên mình con, những mũi tên Ngài cắm phập. Bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con, chính vì Chúa giận mà da thịt con chẳng chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát, bởi vì con điên cuồng, thân lom khom rã rời, kiệt sức, suốt cả ngày con thểu não lang thang. Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành, bị suy nhược nát tan kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thánh Vịnh 41 là lời cầu của người bị bệnh, trong khi Thánh Vịnh 44 kể ra các tai họa dân Israel gặp phải và tín hữu xin Thiên Chúa đứng lên phù giúp và cứu chuộc họ. Và Thánh Vịnh 55 là lời than phiền vì địch thủ hung dữ và bạn bè bất trung.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một hôm có người lạ đến đưa tin cho bác thợ sửa giày khó nghèo là Chúa sẽ đến thăm nhà ông. Vốn là người có lòng đơn thành chất phác, nên ông không chần chờ nghi ngờ. Ông hốt hoảng lo lắng tự nhủ. Chúa đến thăm tôi, tại căn nhà kẻ thấp hèn này ư. Làm sao tôi có thể dọn dẹp nhà cửa để đón tiếp Ngài được? Phải bắt đầu làm gì bây giờ? Nói rồi, ông ta xắn tay áo bắt tay ngay vào việc. Ông chạy hết phòng này sang phòng kia, lên lên xuống xuống cầu thang, leo lên tận trên mái nhà và xuống cả dưới hầm. Tin Chúa đến thăm nhà làm ông được dịp nhìn lại căn nhà của ông dưới cái nhìn mới. Ông ta bắt đầu than thở. Ôi thôi, nhà cửa tôi dơ bẩn, lộn xộn quá. Tôi không thể nào đón tiếp Ngài trong sự bất xứng này được. Không một chỗ ngồi nghỉ, và cũng chẳng có không khí trong sạch mà thở nữa. Thế rồi, ông ta mở toang cửa nhìn ra ngoài đường cầu cứu. Anh em, bà con ơi, xin làm ơn giúp tôi một tay dọn dẹp nhà cửa để đón Chúa sắp ghé thăm nhà tôi. Kế đó, ông lấy chổi quét nhà. Qua lớp bụi dày đặc vừa được dấy lên, ông thấy lờ mờ một gương mặt dừng lại tình nguyện giúp ông một tay. Tưởng là người hàng xóm láng giềng quen thuộc, nên ông cũng không bận tâm chào hỏi người ấy là ai và từ đâu tới. Rồi cả hai cùng chung tay góp sức làm việc. Họ ném ra ngoài những thứ đồ cũ dư thừa không cần thiết, chất thành đống, rồi châm lửa đốt đi. Ông ta luồn chổi vào mọi góc gách trong nhà, dưới bàn, dưới gầm giường, gầm tủ, vói chổi lên cao, vơ cuộn hết những màng nhện răng lủng lẳng dưới trần nhà. Ông quỳ gối đánh chùi sàn nhà và từng bậc thang cấp cửa. Hàng chục xô nước được kín múc từ giếng sâu, lau sạch mọi cửa kiếng, đã từ lâu không hề được mở ra. Vừa làm việc toát mồ hôi, ông ta vừa lẩm bẩm than thở. Nhà cửa dơ bẩn thế này, quét dọn khi nào mới xong? Nhưng người khách lạ lặng lẽ giúp việc từ ban đầu, bình thản khích lệ. ông cứ an tâm, sớm muộn rồi cũng sẽ xong. Chiều đến, quang cảnh căn nhà đã thay đổi hẳn, gọn gàng hơn và có thể ngửi thấy mùi khí sạch sẽ hơn. Màn đêm bắt đầu buông xuống bên ngoài, và ông ta cũng dừng tay vào bếp sửa soạn bữa ăn tối. Ông ta tự nhủ. Bây giờ, Chúa có thể đến nhà tôi được rồi. Không biết Chúa đang đứng đợi ở đâu đây? Người lạ mặt đã giúp quét dọn nhà từ sáng sớm, liền đến gần bên cạnh ông và nói. Chúa đã đến nhà ông và đang ở đây này. Mời ông ngồi vào bàn và dùng bữa với ngài. Kính thưa quý vị và các bạn, trong mùa vọng, qua trung gian giáo hội, Thiên Chúa tha thiết mời gọi mỗi người tín hữu can đảm dành chút thời giờ nhìn lại căn nhà thiêng liêng là tâm hồn và đời sống nội tâm của chính mình. Mùa vọng là thời điểm thuận tiện để chuẩn bị tâm hồn đón tiếp và gặp gỡ Chúa một cách chân thành hơn, mật thiết hơn. Để có thể đón tiếp Chúa, cần phải có can đảm cởi bỏ tất cả những gì là rác rưởi không cần thiết, để dành chỗ ưu tiên cho Chúa. Như cái bình, nếu đã đầy ắp rồi thì không thể đổ thêm gì vào được nữa. Cũng vậy, tâm hồn càng trống rỗng mọi thứ lo lắng bôn chen, càng rũ sạch mọi quyến luyến vô ích, càng thanh thản khỏi mọi thứ ràng buộc, Thiên Chúa càng dễ đổ tràn ơn thánh của Ngài vào. Thiên Chúa không để chúng ta làm việc vất vả một mình trong sự nản lòng vì bất lực. Vì tôn trọng quyền tự do của mỗi người, Ngài không áp đặt, nhưng luôn lịch sự chờ đợi cho tới khi chúng ta biết khiêm tốn mời Ngài vào nhà giúp tay. Ngài luôn sẵn sàng ban ơn trợ giúp và chỉ dẫn việc phải làm. Ngài chỉ đòi hỏi thiện chí và sự quảng đại đóng góp với tất cả nghị lực của mỗi người, và chính Ngài sẽ hoàn tất mọi sự cách tốt đẹp. Ngài luôn đứng về phía chúng ta, chung tay góp sức, sửa sang lại những điều sai lệch, và rửa sạch tâm hồn chúng ta khỏi mọi thứ nhơ bẩn của tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến! Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa quả quyết với dân Do Thái rằng, tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết. Có thẫm tựa vải điều cũng hóa trắng như bông. Thiên Chúa luôn ở gần bên cạnh mỗi người, chỉ bảo, khích lệ, nâng đỡ tinh thần bằng lời hằng sống trong Kinh Thánh. Ban sinh lực bồi dưỡng, nuôi dưỡng qua bí tích Thánh Thể và chữa lành qua bí tích hòa giải. Mùa vọng là thời gian trông chờ tích cực, chứ không phải trong sự dửng dưng lạnh nhạt, lười biếng, là thời gian trông đợi trong hy vọng và vui mừng. Vì Chúa đã đến một lần trong lịch sử nhân loại với thân xác con người, Ngài sẽ trở lại cách vinh hiển trong ngày sau cùng. Nhưng không cần phải đợi chờ tới ngày sau cùng đó, bởi vì Ngài vẫn đang tiếp tục đến trong thực tại đời sống hàng ngày của mỗi người. Vấn đề quan trọng là niềm tin có Chúa đến, là sẵn sàng mở cửa tâm hồn đón nhận Ngài, là chấp nhận để cho Chúa hành động và biến đổi cuộc sống mỗi người bắt đầu từ thái độ nội tâm, là động lực thúc đẩy mọi hành động và việc làm bên ngoài. Mỗi giây phút hiện tại là hồng ân Chúa ban, là một cơ may hiếm có để bắt đầu lại một trang sử mới. Một hành động yêu mến Chúa trong giây phút hiện tại có thể đền bù cả một quá khứ bất hạnh và mong đợi một tương lai tốt đẹp hơn. Chúa phán, nếu hôm nay ngươi nghe tiếng ta, đừng cứng lòng nữa. Vâng, con tin, Chúa đang đứng ngoài gõ cửa lòng và chờ đợi con mở cửa tâm hồn để Chúa bước vào. Con quyết tâm để Chúa tự do hành động và sẵn sàng vâng theo mọi điều Chúa dạy bảo con phải làm, cả khi con phải tuyệt giao với tội lỗi và những tính hư nết xấu. Lạy Chúa, xin đừng để con khờ dại để Chúa đi ngang qua cuộc sống con một cách vô ích. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.